chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 8 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu như thường lệ là thông tin diễn biến về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục tuần thứ hai liên tiếp, giá vàng trong nước không thể gây lên biến động mạnh khi các giao dịch chỉ loanh quanh ở ngưỡng 36,8 đến 36,9 triệu đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch ngày 5 tháng 8 lúc 9 giờ, tập đoàn đá quý Doji tại Thái Nguyên báo giá vàng SJC mua vào bán ra là 36,5 và 36,9 triệu đồng một lượng, tăng thêm 200.000 đồng một lượng so với tuần trước. Biểu đồ giá vàng của Doji cho thấy giá vàng miếng trong nước đang cao nhất kể từ hôm 18 tháng 7 nhờ được hỗ trợ bởi lực tăng của giá vàng quốc tế. Theo quy đổi, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn thế giới từ 300 đến 400.000 đồng một lượng. Không còn đẩy xa khoảng cách lên tới 1 triệu đồng một lượng như ở tuần trước, tuần này khoảng cách chênh lệch giữa mua vào bán ra giữa vàng miếng và vàng tròn đã được thu hẹp, chỉ còn 600.000 đồng một lượng. Theo đó, vàng 3 số 9, 4 số 9 mua vào lần lượt là 35,9 và 36 triệu đồng một lượng, bán ra là 36,4 và 36,5 triệu đồng một lượng. Theo các đơn vị kinh doanh vàng trên địa bàn, tuần này sức mua vào bán ra ổn định. Dự báo trong tuần tới, giá vàng miếng trong nước có thể vượt khỏi ngưỡng 37 triệu đồng một lượng theo lực tăng của thị trường vàng quốc tế.
15 giờ ngày 4 tháng 8, giá xăng dầu trong nước đã tiếp tục được Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán. Theo đó, giá xăng RON 92 giảm 604 đồng một lít về mức 14.699 đồng một lít. Dầu diesel giảm 637 đồng một lít, còn 11.661 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 371 đồng một lít, còn 10.296 đồng một lít. Và dầu mazut giảm 378 đồng một kg, còn 8.623 đồng một kg. Đây là lần giảm giá xăng lần thứ tư, sau 5 lần tăng giá xăng gần đây nhất với tổng mức giảm hơn 1.800 đồng một lít. Theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, nguyên nhân của lần giảm giá này là do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước, ngày 4 tháng 8, là 47.020 đô la Mỹ một thùng xăng RON 92, giảm gần 3 đô la Mỹ một thùng so với kỳ lần trước. 50,882 đô la Mỹ một thùng dầu diesel 0,05S, giảm gần 5 đô la Mỹ một thùng.
6 tháng đầu năm, thị trường hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, lượng cung cầu được giữ vững. Mặc dù vậy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm về các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa còn nhiều diễn biến phức tạp. Trong tổng số 287 vụ việc do đội quản lý thị trường kiểm tra thì có tới 275 vụ vi phạm, trong đó vi phạm về nhãn, buôn lậu và an toàn vệ sinh thực phẩm chiếm đa số. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính, giá trị hàng tịch thu tiêu hủy trên 610 triệu đồng. Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, đội tăng cường công tác trinh sát, phối hợp các cơ quan chuyên môn và các thành viên trong Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại thành phố tập trung kiểm tra các hoạt động buôn lậu, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đã có 48 vụ vi phạm về buôn lậu, hàng cấm, hàng giả bị xử lý, tăng trên 10 vụ so với cùng kỳ. Điểm khác biệt ở các vụ vi phạm này là sản phẩm hàng hóa bị làm giả, buôn lậu có giá trị lớn như điện thoại, số lượng lớn như quần áo, pin, sạc điện thoại. Ông Dũng cho biết thêm, 6 tháng cuối năm thị trường chắc chắn có những diễn biến phức tạp do có nhiều ngày lễ lớn như Tết Trung Thu, Tết Nguyên đán nên đội sẽ tăng cường công tác trinh sát, bám chắc địa bàn nhằm kiểm soát chặt chẽ thị trường.
Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 thành phố thì chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban thành phố, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng phối hợp, và với vai trò thường trực của mình thì chúng tôi cũng chủ động trong công tác phối hợp với các đơn vị, các lực lượng chức năng của thành phố để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý, đảm bảo làm sao tạo được một cái thị trường lành mạnh, hàng hóa ổn định và chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, trong hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng, việc cho ra mắt những sản phẩm dịch vụ mới là yêu cầu cần thiết để duy trì và phát triển, đưa ra cho khách hàng thêm nhiều cơ hội lựa chọn sao cho phù hợp với khả năng và điều kiện. Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB đã cho ra mắt sản phẩm Ngân hàng Ưu Tiên. Vậy, Ngân hàng Ưu Tiên là gì? Phương thức hoạt động như thế nào? Hoạt động ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi của phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với ông Cáp Trọng Thắng, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB chi nhánh Thái Nguyên. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia phỏng vấn với Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Vâng, xin chào chị Minh Tâm và xin chào tất cả quý thính giả nghe đài.
Câu hỏi đầu tiên dành cho ông là xin ông cho biết ngân hàng ưu tiên là gì và vì sao ACB lại cho ra đời sản phẩm ngân hàng ưu tiên?
Vâng, thưa chị, là trong những năm qua thì chính sách đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã đem lại những chuyển biến rất là tích cực cho nền kinh tế quốc dân. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng không ngừng được cải thiện và thu nhập của nhân dân cũng không ngừng được nâng cao. Và trong đó thì đã có một bộ phận nhân dân là đã có mức thu nhập trên trung bình và thậm chí có thể nói là khá cao và rất cao. Cũng theo một đánh giá độc lập của một tổ chức tư vấn quốc tế là Boston Consulting Group thì Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tầng lớp trung lưu và giàu có mạnh nhất Đông Nam Á và đã hình thành một nhóm khách hàng có những cái phong cách làm việc riêng, phong cách tiêu dùng riêng, phong cách sống riêng, phong cách sinh hoạt riêng và người ta cũng sẽ có những cái nhu cầu riêng. Trên cơ sở đó thì để khác biệt hóa đối với đối tượng khách hàng này thì ACB đã cho ra đời sản phẩm ngân hàng ưu tiên. Như vậy thì có thể hiểu ngân hàng ưu tiên là một kênh kinh doanh của ngân hàng dành cho một cái nhóm khách hàng, đặc biệt là đặc điểm là chuyên biệt hóa, cá nhân hóa theo nhu cầu và phong cách sống của khách hàng.
Vậy thì ngân hàng ưu tiên hoạt động như thế nào thưa ông?
Ngân hàng ưu tiên là được xây dựng và hoạt động trên nền tảng 4 yếu tố. Thứ nhất là con người, hoặc còn có thể gọi là đội ngũ. Thứ hai là sản phẩm, thứ ba là quyền lợi và thứ tư là đặc quyền. Thứ nhất, đội ngũ thì là đội ngũ phải có chuyên biệt, có kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, tác phong chuyên nghiệp, kiến thức xã hội sâu sắc và tận tâm, chuẩn mực trong phục vụ khách hàng. Đội ngũ này, ngoài đội ngũ trực tiếp ở chi nhánh thì còn được hỗ trợ bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau ở hội sở. Về mặt sản phẩm thì chúng tôi sẽ cung ứng những sản phẩm ưu việt, bao gồm các sản phẩm ngân hàng truyền thống như là tài khoản ưu tiên, các loại thẻ Visa Platinum, Visa Credit Platinum và các sản phẩm quản lý tài sản như là bảo hiểm và đầu tư. Thứ ba là về quyền lợi thì đối với các khách hàng ưu tiên thể hiện qua các mức phí ưu đãi, miễn phí thẻ thường niên, thẻ debit và các loại phí ưu đãi khác về phí dịch vụ. Và thứ tư là đặc quyền. Đặc quyền là các yếu tố tạo nên sự khác biệt đối với khách hàng như là tổng đài hỗ trợ miễn phí ACB Privilege Banking Center 24/7, chăm sóc vào các dịp đặc biệt trong năm, ưu tiên giao dịch trên toàn hệ thống và sẽ có sảnh phục vụ của chuyên biệt cho khách hàng này.
Vậy thì đối tượng khách hàng như thế nào sẽ đủ điều kiện để sử dụng sản phẩm của ngân hàng ưu tiên?
Trước hết thì chúng tôi xin khẳng định rằng là mọi đối tượng khách hàng tại ACB đều được phục vụ một cách tận tâm và chuyên nghiệp. Còn đối với nhóm khách hàng được ngân hàng ưu tiên phục vụ thì chúng tôi xác định đây là một cái phân khúc riêng vì người ta có những cái yêu cầu riêng về tác phong làm việc, tác phong sinh hoạt, về thời gian. Thực ra là vẫn là một nhóm khách hàng của ACB nhưng sẽ có hướng chuyên biệt hóa, cá nhân hóa và chúng tôi dựa trên một số cái yếu tố như sau để nhận diện khách hàng này. Thứ nhất là về thời gian giao dịch tại ngân hàng là từ 5 năm đến 15 năm. Thứ hai là về độ tuổi là từ 40 đến 60. Thứ ba là có tiền gửi thanh toán trung bình 2 tỷ đồng trong 6 tháng hoặc tiền gửi tiết kiệm từ 2 tỷ đồng từ 3 tháng trở lên.
Vậy thì với những cái điều kiện như thế thì ông đánh giá như thế nào về thị trường Thái Nguyên đối với sản phẩm mới này của ACB?
Chúng tôi đánh giá rằng trong những năm qua Thái Nguyên là một địa bàn phát triển hết sức năng động và nằm trong cái vùng kinh tế phát triển năng động chung của cả nước, đặc biệt là có những thành tựu rất là lớn trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, cũng như việc nâng cấp thành phố Thái Nguyên lên thành đô thị loại 1 và nâng cấp thị xã Sông Công lên thành thành phố và chuyển huyện Phú Yên thành thị xã Phú Yên, là cái việc đô thị hóa và công nghiệp hóa trở tỉnh có những cái sự phát triển rất là lớn, kinh tế ngày càng phát triển và do đó đời sống nhân dân cũng ngày một nâng cao. Vì vậy chúng tôi đánh giá rằng là đã và đang hình thành một cái nhóm tầng lớp trung lưu và sắp tới có thể sẽ hình thành một nhóm tầng lớp trung lưu và có thu nhập cao.
Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.